Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời đại chúng an tọa. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 27 tháng 6 năm 2009. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Quý vị có khỏe không? Chiều hôm nay Pháp Hòa sẽ bắt đầu, chúng ta sẽ bắt đầu buổi nói chuyện bằng một bài hát. Giờ Pháp Hòa hát cho quý vị nghe. Đây là một bài thơ được phổ nhạc. Bài thơ như thế này: sáng hôm nay tới đây, chén trà nóng, bãi cỏ xanh, bỗng dưng hiện bóng hình em ngày trước. Mình nghe cái này mình tưởng đâu là em này là em gì, không phải đâu. Cái chữ em này nó có nghĩa là mình hiện cái sự, cái chân như, cái sự thật. Bỗng nhiên hiện ánh bóng hình em ngày trước. Bàn tay gió dáng vẫy gọi, một chồi non xanh mướt. Nụ hoa nào, hạt sỏi nào, ngọn lá nào cũng thuyết pháp Hoa Kinh. Ý nói là nếu mà mình tâm mình nó bình an, mình nhìn một viên sỏi, mình nhìn một cái lá reo, mình nhìn một chiếc lá rơi, thì tất cả những cái hình ảnh đó nó cũng có khả năng làm cho lòng mình bình an, giống như mình nghe một bài kinh vậy. Quý hiểu ý không? Sáng hôm nay đến đây, chén trà nóng, bãi cỏ xanh. Tức là mình đang ngồi, một cái người mà đang ngồi uống, đang ngồi trên một bãi cỏ, có trà uống. Thấy không? Thì tự nhiên mọi cái sự đẹp, mọi cái sự màu nhiệm nó có mặt. Sáng hôm nay tới đây, chén trà nóng, bãi cỏ xanh, bỗng dưng hiện bóng hình em ngày trước. Cái sự màu nhiệm đó, mình cứ tưởng đâu là phải cái gì ghê gớm lắm, nhưng mà thật sự đâu có cần. Chỉ cần mình thấy được, mình có cơ hội mình ngồi trên bãi cỏ, mình uống trà là đủ hạnh phúc, đủ màu nhiệm rồi. Thì đây người ta diễn đạt: bàn tay gió dáng vẫy gọi, một chồi non xanh mướt. Nụ hoa nào, ngọn lá nào, hạt sỏi nào cũng thuyết pháp Hoa Kinh. Mình ngồi thiền, mình ngồi trong bình an, mình ngồi mình niệm Phật, mình ngồi trong bình an đó, mình ngồi nãy giờ 30 phút đó là hiện bóng hình em ngày trước rồi đó. Tức là mình luôn luôn có cái sự bình an đó nơi mình, nhưng mà tại vì mình không có nhận ra. Tại vì mình cứ nghĩ là bình an, hạnh phúc phải là cái gì ghê gớm lắm. Hiểu ý không? Cái bài thơ nó ý như vậy đó. Và bài thơ này đã phổ nhạc, Pháp Hòa xin hát cho đại chúng nghe. Bài thơ này của một thiền sư.
Sáng hôm nay tới đây, chén trà nóng, bãi cỏ xanh, bỗng dưng hiện bóng hình em ngày trước. Bàn tay gió dáng vẫy gọi, một chồi non xanh mướt. Nụ hoa nào,
hạt sỏi nào, ngọn lá nào cùng thuyết Pháp Hoa Kinh. Sáng hôm nay tới đây, chén trà nóng bài cò xanh, bỗng dưng hiện bóng hình em ngày trước. Bàn tay gió giang vẫy gọi, một chồi non xanh mướt, nụ hoa nào, hạt sỏi nào, ngọn lá nào cùng thuyết Pháp Hoa Kinh. Kính thưa đại chúng, bây giờ chúng ta tiếp tục cùng học bản kinh Diệu Huệ Đồng Nữ kỳ thứ 10. Đây là câu hỏi thứ 9 của Diệu Huệ Đồng Nữ hỏi Đức Phật, là làm thế nào để mình có thể lìa được các thứ ma. Thì trước hết mình phải định nghĩa chữ ma. Mà ma trong đạo Phật nói là ma gì? Ma đó, nói cho đủ theo tiếng Phạn là Mara. Người Trung Hoa đã dịch cái chữ ma này là nhiễu loạn, phá hoại, đoạt mạng, vân vân, hay là chướng ngại. Thì những cái gì mà nó đoạt đi cái sự bình an của mình, nó chướng ngại cái sự tu tập của mình, nó phiền nhiễu mình, nó quấy rầy mình ngày này qua ngày khác không có dứt, nó làm mình sợ hãi, thì tất cả cái đó gọi là ma. Ma nó có hai loại, nội ma hay là ngoại ma. Nội ma là gì? Tức là những cái tham, cái sân, cái si, cái phiền não, cái sân ở trong mình. Còn ngoại ma là những cái kẻ xấu, những cái người bên ngoài họ làm cho mình bị khó chịu, bực bội. Thì thường thường á, những cái gì mà bên ngoài nó tạo tác, nó làm cho mình không có bình an thì cái đó gọi là ngoại ma. Còn bên trong mình á, phối hợp thì người ta mới vừa nói một câu đó là ngoại ma, phải không? Rồi mình cho câu đó là nặng, rồi mình phân tích, rồi mình buồn, mình giận là nội ma. Cho nên hễ mà ngoại ma nó tấn công mà nội ma nó tiếp nữa thì coi như mình đầy ắp những cái quấy nhiễu, những cái muộn phiền. Ở đây có ai sợ ma không? Không có sợ, phải không? Vậy là giỏi đó. Vậy là có nội công thâm hậu đó. Chứ Pháp Hòa sợ ma lắm. Nhưng mà ma gì? Mình sợ đây là mình sợ cái gì? À, mình sợ cái sân si, cái phiền não. Sợ lắm. Tại vì khi mà sân si phiền não, mình không có tự chủ được mình, mình bị đánh mất mình, và con người mình trở nên không có được dễ thương. Cho nên đó, ma đó, Đức Phật nó có bốn loại: thiên ma, ngũ ấm ma, rồi gì nữa, tử ma, rồi gì nữa, ai nhớ không? Tứ ma, phiền não ma. Đó, nói lại ha: thiên ma, tử ma, ngũ ấm ma, phiền não ma. Thiên ma tức là những cái gì mà nó rù quến mình thấy nó hấp dẫn. Thí dụ như mình đi ngang cái casino, cái đèn nó chớp chớp, nó come in, come in. Rồi mình nghe lời nó, mình come in, đó là thiên ma đó. mình sắp sửa mình nhưng mà nhớ là khi nói như vậy không có nghĩa là mình mắng người ta là ma nha, không phải. Nhưng mà cái mình bị mất đi cái ý định của mình. Thí dụ nè, mình sắp sửa mình đi lên chùa, mình ngồi thiền, mình nghe giảng mỗi thứ bảy thí dụ vậy, tự nhiên ai đó rủ mình đi chơi, mình thấy cái bộ hấp dẫn hơn, cái là mình mất đi cái quy định. Hồi nãy là mình đã sắp xếp hết rồi, có thể nói là mình sắp xếp cả tuần đó, nhưng mà chỉ cần một cú phone không có sắp xếp thôi là mình bị mất tiêu luôn. Chứ không phải mình nói mình vậy là mình mắng cái người kia rủ mình là ma, không phải. Ý nói là mình không còn là mình nữa, quý vị hiểu ý không? Mà thường thường thiên ma đó, ít có khi nào thích mình đi trên đường chánh. Thiên ma. Còn ngũ ấm ma là gì? Là trong con người mình đó, có sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thì năm cái này nó quấy nhiễu mình, nó làm loạn động mình, là ngũ ấm ma. Ví dụ như bây giờ mình nói tưởng thôi. Tưởng tức là gì? Thường thường tưởng là phải theo cái chữ vọng tưởng. Mình ngồi đó mình suy diễn này, mình suy diễn kia. Nhiều khi cái người kia gặp mình, chào mình hay là nhìn mình bình thường, người ta nhiều khi người ta không có ý gì, mình suy diễn. Không biết bữa nay có ý gì mà nhìn tôi kỳ cục quá. Thí dụ vậy. Tức là mình ngồi mình tưởng, mà hãy thường thường chữ tưởng là nó đi luôn với chữ vọng. Gọi là vọng tưởng. Phải không? Bởi vì tưởng là không thật. Chữ vọng đây là không có thật. Mà mình vọng tưởng hồi thì mình lại đảo điên, điên đảo. Đó. Thí dụ gọi là vọng tưởng. Cho nên gọi là ngũ ấm ma. Rồi tử ma là gì? Là ma chết. Tức là cái chết đó, nó làm cho mình sợ sệt, nó làm cho mình hốt hoảng. Tử ma. Rồi cái cuối cùng là phiền não ma. Tụi ma phiền não. Mấy cái này mình học rồi đó, nhưng mà ôn lại đó. Thì hễ cái gì mà nó đoạt đi cái trí tuệ của mình thì gọi là ma. Ở đây đó, Đức Phật trả lời Diệu Huệ như thế này. Diệu Huệ, Bồ Tát thành tựu bốn pháp khéo lìa các ma. Sao gọi là bốn? Thứ nhất, thấu rõ pháp tánh bình đẳng. Thứ hai, phát khởi tinh tấn. Thứ ba, thường cần niệm Phật. Thứ tư, hồi hướng hết cả mọi thiện căn. Bây giờ mình nhớ ha, mình biết ma rồi ha, chứ không phải là khi nào mà ai xả tóc dài, le lưỡi, mắt trợn mình gọi ma đâu. Phải không? Cái ma đó đó nhiều khi là mình có nội công thâm hậu, mình có ma nó chạy được, nó đi mất tiêu à. Nhưng mà có những thứ ma nó không có đi, nó ở, nó rình mình. Cho nên là mình phải cẩn thận. Bây giờ ở đây Đức Phật nói là muốn trừ các ma, thứ nhất là mình phải thấu rõ pháp tánh bình đẳng. Bây giờ pháp tánh là gì? Pháp tánh có khi gọi là pháp tính. Pháp tính hay là pháp tánh giống nhau. Thì pháp tánh này á, còn được gọi là thật tướng chân như, hay là pháp giới, hay là niết bàn. Chân như là gì? Chân như là cái thể, cái chân tướng của muôn pháp. Chân là chân thật, như là như vậy, không có thay đổi, bất biến. Bây giờ mình nói ví dụ nè. Mình nói ví dụ như bây giờ sóng, mình thấy có cái nhô lên làm sóng, nhưng mà thật sự cái chân như của sóng nó là gì? Là nước. Quý cô hiểu không? Thì cái nước đó đó là cái thể tánh bất biến. Dù cho nó có sóng nhồi như thế nào đi nữa, chẳng qua là gì? Chẳng qua là gió thổi làm nên sóng. Nhưng mà thật thể mình kêu là sóng thì mình kêu vậy thôi, tại vì nó ở một cái tướng khác thì mình gọi là sóng. Nhưng mà cái thể thật của nó là gì? Là nước. Quý vị hiểu ý ha. Cho nên cái chữ chân như nghĩa là vậy đó. Chân như nghĩa là cái tướng chân thật, sự như 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 vậy, không có thay đổi. Nhưng mà nó có tùy duyên, nó bất biến, nhưng mà nó có cái tùy duyên. Vì nó tùy duyên cho nên nó có thể hiện những cái tướng khác, nhưng mà cái chân như là bất biến. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ đi cho dễ hiểu. Thí dụ bây giờ á, chân như của mình là Phật tử, nhưng mà mình sống, mình có bạn bè thì mình tùy duyên. Có nghĩa là nhiều lúc mình cũng đi chơi với họ, nhiều lúc mình cũng ngồi nói chuyện với họ, nhiều lúc mình cũng giao tiếp đồ này kia vậy, tùy duyên. Nhưng mà cái thể bất biến của người Phật tử là gì? Là mình là một Phật tử, không có thay đổi. Dù có bất cứ chuyện gì xảy đến, mình phải đối như thế này, mình phải giao tiếp như thế kia, nhưng mà cái chân như của mình là Phật tử, không có thay đổi. Hay bây giờ mình nói ví dụ cách khác nữa, chân như của mình là người Việt Nam. Vì chân như nó có hai nghĩa, một là tùy duyên, hai là bất biến. Vì tùy duyên cho nên mình phải thể hiện tùy theo hoàn cảnh. Nhưng mà cái bất biến là sao? Tùy duyên là có đôi khi mình phải ăn spaghetti, đôi khi mình phải ăn sandwich, đôi khi mình ăn phô mai, mình ăn đủ thứ. Nhưng mà cái chân như của người Việt là gì? Ăn cơm. Mình nói ví dụ vậy đó. Hay là chân như dù cho mình có ăn mặc như thế nào, mình có thay đổi như thế nào đi nữa, thì thật sự mình vẫn là một người Việt. Cho dù mình có nói tiếng Mỹ nghe y như người Mỹ, cho dù mình có nhuộm tóc và mình gắn mấy cái gì bây giờ nó kia đổ đủ màu hết, ăn lát nó xanh lát nó đỏ đó hả, bây giờ nó đủ kiểu hết đó nha. Mình bỏ nó bán cả lô vậy đó. Mình muốn màu xanh mình gắn màu xanh, mình muốn màu nâu mình gắn màu nâu, muốn màu gì mình gắn vô mắt mình nhìn đẹp lắm hả. Mình làm như mình là Mỹ thiệt vậy đó. Nhưng mà thật sự ra cái đó gì, cái đó là mình tùy duyên thôi. Nhưng cái bất biến của mình vẫn là gì? Là người Việt. Quý vị hiểu ý như vậy đó. Cho nên nếu mà mình hiểu được á, mình khi mình thấy được cái đó rồi đó, thì mình thấy á, thiên đường hay địa ngục, phiền não hay bồ đề, nó không có khác. Mới có một cái phút giây trước là mình phiền não, mà mình tỉnh giác thì trở ra bồ đề. Ngày nào hồi nãy đây mình ngồi đây, có người đi vô đi ra động niệm mình phiền não, thì mình trở về được với cái hơi thở của mình. Thôi kệ ai làm gì làm, đó tiếng động bên ngoài, mình trở về được với hơi thở đó. Quý vị hiểu ý không? Đó, thì khi mình thấy được cái như vậy rồi đó, là mình sống được với cái chân như. Thì khi mà mình thấy được cái chân như vậy đó, thì mình lìa được cái ma gì? Cái ma, mình hóa giải được những cái nghiệp ma, mình cố chấp, mình thấy được tất cả các cái thật, cái nó bình đẳng, các cái pháp tánh nó bình đẳng. Chị này cũng người Việt này, mặc dù chỉ tóc ngắn tóc dài, chỉ nói như Mỹ vậy đó, thấy không? Rồi tôi thì tôi làm như tôi người Tàu người Tây gì đó, nhưng mà rồi rốt cuộc tôi với chị cũng bình đẳng, là cùng một người Việt với nhau. Thì khi mình thấy được tất cả là bình đẳng á, thì cái sự cố chấp của mình á, nó cũng bớt đi. Rồi mình thấy được tất cả bình đẳng, cho nên cái sự ganh tị của mình nó cũng bớt đi. Bình đẳng là sao? Bây giờ mình sống ha, có kẻ giàu, người nghèo, kẻ sang, người nghèo, rồi kẻ khổ, người vui, kẻ đủ thứ hết. Nhưng mà rốt cuộc, cái thật sự thật rồi á, mình sao? Cũng đi ngủ giống nhau. Phải không? Cũng ăn giống nhau, rồi cuối cùng rồi cũng đi đâu? Đi tới cái chỗ đó giống nhau. Đó. Bình đẳng mà. Trên mặt thì nó có khác à, hình tướng khác à, đời sống nó có khác. Nhưng mà cái bình đẳng nó làm sao? Là ai cũng chết giống nhau. Ai cũng tắt thở nằm ngay đơ giống nhau hết. Rồi bây giờ sống là mình không cho ai đụng tới mình nghe. Không cho ai rớ tới mình. Nhưng mà tới hồi mà chết rồi thì sao? Ai muốn làm gì thì làm. Người ta khiêng mình mà thậm chí mà vô trong đó vài ngày rồi nó cứng đơ, cứng ngắc như vậy nè. Không có biết gì nữa hết. Đó, mình thấy như vậy. Cho nên khi mình thấy được như vậy rồi á, cái tâm của mình á, nó cũng xả bỏ bớt. Rồi khi mình xả bỏ được á, thì mình lìa được cái ma gì? Ma cố chấp. Phải không? Mình bớt giận hờn là bớt ma phiền não. Rồi mình thấy người này cũng giống mình, người kia cũng giống mình, người kia khổ cũng giống như mình khổ. Thấy không? Thấy được như vậy thì mình bớt được cái gì? Con ma ganh tị. Đó, vân vân. Cho nên mình mới thấy được các cái pháp tánh bình đẳng. Tùy duyên thì tạo tác đủ thứ, nhưng mà thực thể thì cái pháp tánh nó cứ bình đẳng như vậy. Cho nên mình muốn lìa được các ma đó, thì thứ nhất là mình phải tập một cái nhìn, nhìn mọi cái sự, mọi sự vật bình đẳng, mọi pháp tánh, mọi sự hiện tượng bình đẳng. Thứ hai là mình phải phát khởi tinh tấn. Tinh tấn để mà mình độ hóa độ con ma gì? Con ma gì? Con ma giải đãi. Chữ giải đãi nghĩa là làm biến đó. Chữ giải nó cũng lười biến mà chữ đãi nó cũng làm biến nữa. À, chữ giải đãi là làm biến mà thượng hạng đó chứ. À, Việt Nam mình cái gì cũng để chữ thượng hạng đó. Trà thượng hạng, cà phê thượng hạng, nhang trầm thượng hạng, cái gì mà muốn cho nó bán chạy là để chữ thượng hạng vô. Rồi muốn cho người ta mua mà gọi là mua của mình thôi thì để coi chừng giả mạo, đề phòng giả mạo. Thì cái chữ giải đãi đây là làm biến, mà làm biến khủng khiếp á. Mà ông bà ngày xưa hay la rầy con cháu là làm biến nhớt thay. Quý vị không biết có nhớ không, hồi nhỏ mà ai mà ngủ trưa một chút đó nha là bị rầy dữ lắm. Không bao giờ nói gì nặng đâu, ngủ tới trưa trời, trưa trật mà còn chưa dậy. Mặt trời đứng bóng rồi mà chưa dậy, làm biến nhớt thay. Thì những cái hình ảnh đó là để nói lên cái sự giải đãi. Mà thật sự ra đó, con ma giải đãi trong mình nó lớn lắm. Bây giờ mà tụng kinh đó, ngày nào cũng tụng thì thôi nha, mà cho holiday chừng tuần không tụng là biết. Ngày thứ bảy, ngày thứ tám nó cũng chẳng muốn tụng nữa đâu. Cái đó là kinh nghiệm đó. Pháp Hòa nói vậy rồi, đây quý vị nào đã từng trải rồi biết. Giống như mình đi làm á, đi làm đều đều thôi mà hễ mà cho nghỉ đi làm đâu chừng tuần hai tuần nó trở lại, trời ơi nó mệt mỏi dữ lắm. Mình nói ví dụ vậy. Cho nên á, khi mà mình tinh tấn á, là mình trị con ma phóng dật, con ma buông lung. Tại vì phóng dật buông lung là hại mình. Thấy không? Mà giải đãi đó là nó cản trở con ma đó. Nó một thứ ma, nó làm cho mình sao? Nó làm cho mình bị thối lui trên đường tu, hao mòn cái huệ mạng. Cho nên đó, thí dụ như bây giờ mà cái nội ma mà có rồi là ngoại ma nó xâm nhập. À, thí dụ bây giờ mình nói trời ơi sao chiều nay làm biến đi chùa quá ha, mình mới vừa nói vậy cái con ma khác nó nhập vô, thôi nghỉ một bữa đi. tức là thường sao, giống như ở trong một cái gia đình vậy đó, gia đình mà bất hòa rồi á là kẻ xấu á, họ có thể họ xen vào. Trong một nội bộ cũng vậy, trong một đoàn thể cũng vậy, đoàn thể nội bộ mà bất hòa là kẻ xấu họ có dịp họ xen vào. Đó, cho nên mình ở đây mình ví dụ cũng vậy. Khi mà nội ma mà nó bị con ma bên trong này là con ma làm biến đó, nó nói một câu ra rồi á, thì tự nhiên bên ngoài họ tác động liền. Ừ. Nói ví dụ như vậy nè. Trời ơi, chiều nay sao nó mệt quá. Cái nhìn ra đường cái thấy mưa. Thôi trời mưa đi nguy hiểm lắm. Cái là ở nhà. Mình nói ví dụ vậy đó. Cho nên á, nhiều khi á, những cái hình ảnh bên ngoài, những cái tác động bên ngoài, nó làm cho con người mình sanh cái tâm mỏi mệt, lười biếng. Thì tất cả những cái đó mình phải thắng nó. Cho nên nhiều khi mình để cái đồng hồ mà reo nó gần quá nó cũng nguy lắm. Tại vì mình với tay đó mình độ nó dễ lắm. Lúc đó con ma buồn ngủ đó biết không, không biết sao hay lắm nha. À, cái đồng hồ cái nút bấm nó có một chút xíu à, mà con ma buồn ngủ mắt nhắm mắt mở vậy đó. Nghĩa là ngủ 75%, thức có 25% mà vẫn biết nút chỗ nào tắt đó. Hay không? À, có nhiều khi mình để xa lắc tí tè rồi, để làm chi biết không? Để một lát nữa mình nghe nó reo là mình ngồi dậy mình đi tắt, mà mong cho mình tỉnh vậy mà nó cũng nhắm mắt nó tới. Nó tới cái đồng hồ tỉnh queo, nó tắt cái nút đó rồi cái trở lên giường làm giấc. Nó kêu là nướng. À, nhưng mà nướng hồi nó khét. Cho nên đó, Phật mới dạy mình phải phát khởi tinh tấn để mà trừ đi một thứ ma. muốn trừ ma thì phải tinh tấn. Tinh tấn là một trong những cái mà có thể giúp cho mình vượt được. Ở đây là hồi nãy á, mình phải thấy tất cả các pháp tánh bình đẳng để làm chi? Trừ con ma phiền não, trừ con ma ganh tị. Rồi mình phải tinh tấn để trừ con ma gì? Con ma buông lung, con ma làm biến. Giải đãi đó, giải đãi là làm biến. Rồi cho nên á, mình là một vị mà tinh tấn tu học á, là phải siêng năng tu giới, tu định, tu tuệ để trừ ba thứ độc là tham, sân, si. Ba ma mà giống như là người ta bắt rắn, ta bắt ngay cái đầu. Quý vị nhớ vậy đó. Bắt rắn là trong kinh người bắt rắn có diễn, có kể đó. Nếu muốn bắt con rắn là người đó phải có cái cây nạn chấm ngay cái đầu con rắn, để con rắn không có quay lại cắn mình. Cũng như vậy, mình muốn tu hành mà cho nó có kết quả đó, là con rắn tham, là con rắn nguy hiểm. Nói tôi đâu có tham gì đâu. Không phải. Nhiều khi mình hết tham tiền rồi, mình tham ngủ. Tại vì tham nó nhiều kiểu lắm, phải không? Có mấy thứ, có mấy thứ tham. Căn bản là năm đó. Đầu tiên là tham gì? Tham tiền. Không có xài nhưng mà thích để nhà văn vậy đó. Lâu lâu nhìn cuốn sổ chơi vậy, thấy con số bự ra vui rồi. Mình mới ví dụ, nhiều khi mình đâu có xài đâu, nhưng mà bữa nào mà check cuốn sổ nhà văn mà thấy nó tuột xuống là bắt đầu hơi dịnh tim, hơi nhói nhói rồi đó, phải không? À, tham tiền, tham sắc, tham danh, tham ăn ngon, tham ngủ kỹ. Ai dám nói mình không tham ăn? Nhiều khi mà mình vô trong nhà hàng, mình nghĩ là mình bỏ tiền ra mình mua mà, thì cái người trong đó phải phục vụ mình đầy đủ và tối đa. Bưng một tô phở ra mà thiếu một cọng ngò, cọng chanh, cái mình cũng phiền. Mà nói cái tiệm này làm ăn bê bối, thí dụ vậy đó. Rồi mình phải đòi hỏi cho đủ, thí dụ vậy. Cho nên nhiều khi những cái nhỏ nhỏ đó đó, rồi mình nghĩ là ồ, tôi bỏ tiền ra mà. Mình nghĩ như vậy là mình sai. Tại ngay cái giờ phút đó đó, nếu mình thấy người ta bận quá, người ta lu bu việc quá, mà nếu mình có thể mình lướt được một chút xíu đó, mặc dù trên cái hình thức là mình sao, mình bị lỗ lã một chút ăn uống, nhưng mà ở cái sự tu trì đó là mình có thể vượt được một chút đó. Và mình biết chan rãi cái lòng mình ra, mình cảm thông cho cái người làm đó. Người ta đi làm cái nghề gọi là bưng bàn thì người ta cũng là để sống thôi. Và mình đến đó mình ăn là cũng để giúp cho người chủ, và mình để giúp cho cái người làm trong đó. Và đồng thời mấy người trong đó cũng giúp cho mình có được bữa ăn. Thành thử quý chúng ta phải nhớ có một cái chữ mà gọi là chúng sanh đó. Chúng sanh là gì? Là chúng nhi duyên sanh. À, mình duyên với nhau mà sống. Sở dĩ có người buôn bán thức ăn, nhờ vậy cho nên mình mua mình ăn để mình sống. Và nhờ có những người mua như mình, cho nên những người bán, những người làm như vậy, người ta có sống. Như vậy có phải là mình duyên với nhau mà sống không? Cho nên có những cái đó, mình tự mình nói với mình, mình tự mình tập với mình là à, bây giờ đó tập cho mình luyện đi. Luyện cái tâm mà đừng có nghĩ rằng mình bỏ tiền ra để mình mướn người ta, mình bỏ tiền ra để người ta phải phục vụ mình. Và nếu mà mình người ta có thì giờ, mình nhờ không nói, thấy không? Nhưng mà nếu mình thấy người ta bận rộn quá thôi, bớt làm phiền. Thì những lúc như vậy đó, tức là những lúc mà mình tự mình thắng mình đó. Cho nên về nhiều khi mình nghĩ là ồ, tôi lỗ hết cọng rau. Tôi ăn cái tô đó 12 đồng mà có 1 cọng rau, và phải thường là phải 2 cọng rau. Nhưng mà nếu mình đừng có dính vào cái đó, tức là mình tự độ được cái con ma chấp chặt của mình, con ma đòi hỏi của mình. Quý vị thấy được cái đó. Mà cái đức mình nó từ đâu mà ra? Từ những cái nhỏ nhỏ đó mà ra đó. Không ai thấy, không ai biết, cho nên gọi là âm đức. Đâu có cần ai thấy ai biết, phải không? Nhưng mà tự mình độ được Cái sự mà gọi là tham ở trong mình đó, mình độ được nó như vậy đó, tức là mình có cái đức. mình có sự tu. Cho nên có nhiều nơi người ta định nghĩa chữ đạo đức đơn giản lắm. Đạo là gì? Niềm tin kiên cố là đạo. Đức là gì? Thân miệng ý thanh tịnh là đức. Rất đơn giản nhưng mà rất thực tế và rõ ràng, và mình có thể làm được. Niềm tin vững chãi là đạo. Thân miệng ý thanh tịnh là đức. Vậy thì hàng ngày mình có tạo đạo đức. Có. Nếu mà mình chế ngự được cái thân, cái miệng, cái ý, chế ngự được nhiêu là mình có đức nhiêu. Rồi bây giờ thí dụ như bây giờ á, mình diệt được cái ma tam độc rồi, rồi giờ mình muốn tinh tấn, mình phải tinh tấn cái gì? Mình phải theo cái gì để mà lấy cái thềm thang chuẩn mực? Mình đi theo cái tứ chánh cần đó. Quý vị nhớ trong 37 phẩm trợ đạo thì có một cái phần gọi là tứ chánh cần. Tứ chánh cần là gì? Là bốn điều siêng năng chân chánh. Thứ nhất, việc ác đã sanh thì tìm cách chấm dứt. Việc ác chưa sanh, đừng để nó sanh. Việc lành đã sanh, phải làm cho nó tăng trưởng. Việc làm chưa sanh, phải làm cho nó sanh. Việc lành, việc thiện chưa sanh, làm cho nó sanh. Dễ không? Chỉ có thiện với ác thôi. Mà một cái đã có, thì phải tìm cách dứt. Nó chưa có, cố gắng đừng để nó lên. Còn cái thiện, nó đã sanh rồi, cố gắng làm cho nó hưng khởi. Còn nếu mà thiện nó chưa sanh, tìm cách làm cho nó sanh. Thì mình theo cái tứ chánh cần đó, bốn điều siêng năng chân chánh đó, mình giúp cho mình độ được cái con ma làm biến, giải đãi. Cái điều thứ ba, muốn trừ ma thì mình phải thường xuyên niệm Phật, chuyên cần niệm Phật. Bây giờ mình nói chữ niệm là sao? Niệm có nghĩa là mình nhớ tưởng đến Phật. Niệm Phật có nghĩa là mình nhớ tưởng đến Phật. Thường thường người ta viết chữ niệm á là có hai cái bộ. Một bộ kim, một bộ tâm. Chữ tao á, người ta tượng hình ráp chữ. Kim là gì? Là hiện tại, ngay bây giờ. Còn tâm á, là tim của mình á. Cái tâm của mình mà để vào cái giờ phút hiện tại thì cái đó gọi là niệm. Còn chữ Phật á, một bên là chữ nhân, một bên là chữ Phật. Phật là phủi, nhân là người, người phủi bỏ, gọi là Phật. Chữ nhân là nhân đứng, nhân này kêu nhân đứng. Chữ nhân bên này, chữ Phật bên này. Thế mà người mà phủi bỏ thì gọi Phật. Như vậy thì nếu mình nói cho rõ ràng, chữ niệm Phật nghĩa là gì? Nghĩa là thường nhớ tưởng đến sự quét tước, phủi bỏ. Sở dĩ mà mình cứ ôm nhiều chừng nào á thì mình sao? Mình bị ma nó quấy rầy nhiều nấy. Còn mình thường xuyên mình quét, mình phủi, mình lau, mình chùi thì ma nó không dám tới gần. Giống như là mình mỗi ngày mình tụng kinh, mình có tiếp xúc với lại kinh điển, mình có tiếp xúc với lại lời nhắc nhở của Thánh Hiền, thì cái phiền não mình nó cũng giảm bớt. Cho nên á, niệm Phật á, người ta nói có ba cách. Có ba cách niệm. Một á, là miệng mình nói lên cái danh từ của Phật, cái danh hiệu của Phật thì gọi là niệm Phật. Hai đó là mình nhớ tới Phật. Ba đó là mình hành theo Phật. Ba cách này cách nào cũng tốt hết. Miệng niệm, tâm nhớ, làm theo. Và trong ba cách, cái cách mà hành theo lời Phật là cao tột nhất. Niệm Phật có ba cách, cách nào cũng tốt, nhưng mà gọi là cái cách mà chân chánh nhất, là kết quả nhất, là hành theo lời Phật, thì cái đó gọi là niệm Phật. Còn thí dụ bây giờ mình thấy con thương thầy quá, lúc nào cũng tưởng niệm thầy. À, mình đi đâu mình cũng niệm vậy, nam mô thầy của con, nam mô thầy của con. Tức là còn lúc nào mình cái đó cũng gọi là niệm đó. Rồi đi đâu mình cũng ca ngợi, mình tán dương. Nhưng mà đụng tới mình cũng la quải quải, mà nhiều khi cái đó nó còn nguy hiểm là tại vì mình ỷ gì? Mình ỷ mình đệ tử của thầy, mình ruột á. Thấy không? Rồi đi tới đâu mình cũng biểu lộ mình là ta đây hết, là cái đó nguy nha. Cái đó là chẳng những mình lãnh đạn mà thầy cũng lãnh đạn luôn. Nguy hiểm ha. Cho nên mình muốn niệm Phật cũng vậy. À, mình niệm Phật rồi nhiều khi mình cũng nhớ Phật vậy. Miệng mình cũng niệm Phật vậy. Rồi mình nghĩ mình là Phật tử chính hiệu đây. Rồi mình đi tới người này, mình đi tới người kia, mình không được dễ thương. Cái ta nói sao? Trời ơi thôi, đệ tử Phật như cái ông đó, như cái chị đó, như cái cô đó, tôi cũng sợ luôn. Thôi tôi không muốn làm Phật tử đâu. Nguy hiểm lắm. Thấy không? Cho nên miệng mình niệm Phật đúng rồi, tâm mình nhớ Phật đúng rồi. Nhưng mà cái hay nhất là mình nên hành theo lời Phật. Cái đó gọi là niệm Phật đó. Vậy thì thường xuyên mình niệm là sao? Nhớ Phật phải làm theo Phật. Nhớ Phật phải làm theo Phật. Giống như Pháp Hòa nhớ hồi xưa, ông bà dạy mình như thế này nè. Con sống làm sao sống, con làm gì làm, đừng có để cho người ta chửi cha chửi mẹ mình là được rồi. Không biết quý vị có nhớ ông bà hồi xưa dạy như vậy. Có nghĩa là sao? Người ta khen ông bà hay người ta chửi ông bà là do cái cách sống của mình đó. Cái cách hàng ngày mình hành xử đó. Hôm rồi ở đây có một bác mất. Thì các người con nhớ đến cha. Mà các vị này chỉ nói một câu thôi. Con luôn luôn nhớ lời của cha dặn. Từ hồi nhỏ là cha dạy chúng con. Sống làm sao đừng để người ta chửi cha chửi mẹ mình. Là tụi con có hiếu rồi đó. Quý vị thấy đó. Cho nên mình cũng vậy, mình là Phật tử, mình sống làm sao, mình tu làm sao, mình hành sao mà đừng ta để, mình đừng để ta nói đệ tử ông thầy đó đó, đệ tử con nhà Phật đó, thấy không? Mà người ta nghe mình, nghe cái chữ Phật tử đó, thường thường nghe cái danh từ Phật, người ta ấm lòng, thấy không? Mà mình rước, mình làm sao mà người ta nghe, người ta thích chữ Phật mà người ta không thích chữ tử. Tại vì tôi thương Phật thì tôi có thương, mà sao con Phật tôi ớn quá. Như vậy là nguy. Cho nên mình, nhưng mà rồi á, mình nên nhớ rằng nếu mà mình không có niệm Phật như vậy, mình không có nhớ Phật như vậy, cái như mình hành theo Phật như vậy, thì hàng loạt thứ ma nó sẽ đến nó tấn công mình. Nó sẽ đến nó tấn công mình. Cho nên mình mà nhớ rằng á, cái người mà hay phủi bỏ là phủi tham, phủi sân, phủi si thì gọi là niệm Phật. Cho nên Đức Phật á, người ta viết, người Hoa người ta viết chữ Phật, ta viết vậy đó. Một bên là chữ nhân, bên là chữ Phật. Không? Người phủi bỏ thì gọi Phật. Rồi bây giờ mình cũng làm giống Phật vậy đó. Mỗi ngày mình cũng quét tước, mình cũng phủi bỏ đó. Nhưng mà hình như thay vì mình quét rác, mình quét ra, mình không quét, mình quét vô không à. Cho nên rồi mình không có bỏ được. Ngày xưa mà ở nhà mà quét nhà mà tấp vô cửa là chết. Bị la chết, phải không? Quét rồi là phải hốt. Chứ không có được tấp vô cửa. Nó tượng trưng cho cái gì? Nó tượng trưng cho cái người giải đãi. Nó tượng trưng cho cái người không có cẩn thận. Quét nhà là phải hốt rác. Đó là cái luật. Thì cũng vậy thôi. Phật tử là phải phủi bỏ. Mỗi ngày mình quét đó, siêng quét đất, chùa am, mỗi giờ sanh phước huệ, cần tảo già lam địa, thời thời phước huệ sanh. Tiếng Việt mình đọc rất hay và rất dễ. Siêng năng quét đất Phật, cây tuệ nảy mầm sinh. Mình siêng năng mình quét đất của chùa. Đất của chùa gọi đất Phật. À, mỗi giờ mỗi phút trí tuệ nó sanh. Cho nên niệm Phật là vậy. Chứ không phải là mình đi đâu mình cầm sâu chuỗi mình lâm râm gọi là chân chánh niệm Phật đâu. Nó chỉ một phần thôi. Thấy không? Mà niệm Phật nó ba cách như vậy. Mà nếu mà hàng ngày mình nhớ Phật, mình sống mà mình biết ngay trong cái giờ phút này, mình luôn luôn mình có tỉnh giác. Chữ người ta giải nghĩa chữ Phật là người giác nữa, giác giả đó. Phật Phật là nói tắt, nói đủ là Phật Đà. Người Hoa dịch là giác giả, là người tỉnh thức. Và người tỉnh thức mà là ngay trong giờ phút này. Chữ kim ở chữ niệm đó, niệm là gồm hai bộ, bộ kim với bộ tâm. Tâm mà để ngay vào cái giờ phút này thì gọi là niệm. Ngày xưa ở Việt Nam mình có một vị thiền sư, ngài tên là Thiền Lão. Người ta đến hỏi: thưa thầy, thầy ở đây bao lâu rồi? Thay vì ngài trả lời 5 năm, 10 năm, 20 năm, ngài không nói. Ngài đáp: sống ngày nay, biết ngày nay, còn xuân thu trước, ai hay làm gì. Sống bây giờ, biết bây giờ thôi. Còn những tháng năm qua tôi đâu có nhớ nữa, tại vì nó đã qua rồi. Nhưng mà mình thì ngược lại, miệng mình thì niệm, tức là miệng mình thì niệm, nhưng mà tâm mình thì đi đâu? Đi ở chuyện quá khứ, chạy nhảy chuyện tương lai. Mình ít khi nào mình sống được cái giờ phút hiện tại. Mà khi mình sống được cái giờ phút hiện tại thì mình là người Phật tử biết niệm, niệm Phật. Cái điều thứ tư là gì? Điều thứ tư là mình hướng về mọi căn lành. Chữ hồi hướng là sao? Hồi là xoay trở lại, chữ hướng là chuyển đến người khác. Bây giờ mình là người Phật tử, mình tu tập, mình làm tất cả những cái gì rồi đó, sau đó mình quay trở lại. Mình biết gom hết tất cả mọi công đức lành mình đến, mình hồi hướng đến cho mọi người, mình trang rãi đến mọi người. Mà nói tóm tắt là gì? Mình biết chia sẻ, không có ôm mình. Mình biết nghĩ tới người khác, mình chia sẻ. Mà mình chia sẻ được như vậy đó, là mình mở được cái lòng, vì cái lòng tham cầu của mình. Mà mình biết buông xả như vậy, mình biết hồi hướng cho mọi người như vậy, thì mình mới thấy rằng cái tâm mình nó rộng mở. Mình biết thương mọi người xung quanh mình, cái tâm mình nó rộng mở. Mà khi một vị Bồ Tát mà làm được những cái việc đó đó, là mình xa lìa được cái nghiệp ma. Ma này là ma gì? Ma mong cầu, ma tích chứa. Mà ngược lại, mình biết chia sẻ với tất cả mọi người, cho nên gọi là hồi hướng. Cho nên cái tinh thần của người Phật tử hay lắm, làm cái gì rồi cũng hồi hướng hết đó. Thí dụ như mình tụng xong thời kinh, cái mình cũng tụng bài hồi hướng. Mình nghe xong bài pháp thoại rồi, mình cũng hồi hướng. Tức là mình xoay trở lại nè. Hồi nào mình xoay trở lại, mình kiểm điểm: nãy giờ tôi nghe điều những cái điều hay lẽ phải, bây giờ tôi muốn trang rãi những cái điều hay lẽ phải này đến tất cả mọi người. Và tôi cũng mong rằng tất cả mọi người cũng có cơ hội nghe được những điều hay lẽ phải này giống như tôi vậy. Cái đó là hồi hướng. Còn nếu như mà mình hồi hướng tới cái chỗ cao tột nữa đó, thì là gì? Mình hồi hướng đến cái quả vị Bồ Đề. Giống như mà người mà thích niệm Phật, muốn sanh về Tây Phương Cực Lạc, làm bao nhiêu công đức là hồi hướng về đâu? Về Tây Phương Tịnh Độ hết. Cũng giống như vậy. Bây giờ ở trong gia đình của mình á, có một cái nhà băng chung, nó gọi là joint account. Phải không? Thì bây giờ chồng đi làm, vợ đi làm, con đi làm, bao nhiêu người trong nhà đi làm cũng đều để vào cái account đó hết. Để làm chi vậy? Để xài chung. Mọi việc mà nghĩa là cần sửa chữa gì trong nhà, hay là chi tiêu gì trong nhà, là mình có cái quỹ chung đó mình xài. Quý vị hiểu ý như vậy. Cho nên là mình làm bất cứ việc làm gì rồi cũng nhớ hồi hướng. Vì sao? Vì mỗi lần hồi hướng là tâm mình mở rộng ra. Mình không có muốn ôm một mình nữa. Mà nhiều khi mình ôm cho mình không á, thì mình bị hẹp cái tâm. Mà hẹp cái tâm thì cái phước nó làm sao? Nó có hạn lượng. Còn nếu mình mở lòng thì nó rộng lớn lắm. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như là mình mời bạn đến nhà chơi. Rồi mình vì cái tâm mình nó rộng mở, cho nên bạn tới vui vẻ. Cho nên dù cho nhà mình có chật đi nữa, nhưng mà mọi người cũng vui vẻ. Tại vì sao? Vì người ta đến bằng cái tấm lòng, chứ không ta phải đến bằng vì cái chỗ. Giống như mình mà mình mời bạn ăn, người ta nói ăn lấy gì, ăn lấy đi, ăn lấy thảo vậy đó. Tức là cái đó là cái lòng của người ta. Rồi hay là mình nói ăn lấy vị chứ không phải ăn lấy bị. Tức là ăn chia sẻ một chút vậy. Còn cái chuyện no biết nhiêu cho đủ, phải không? Nhưng mà mỗi người chia sẻ một chút, đó là cái tấm lòng của mình. Cho nên mình làm cái gì mình cũng nhớ chia sẻ đến với tất cả mọi người. Ở đây mình có cái hay đó, là mình luôn luôn mình nghĩ đến những cái người bạn của mình. Thí dụ như là mình có một cái dĩa tập thể thao, thể dục gì đó, mà mình thấy mình tập, mình có cái kết quả tốt, nghĩa là cũng có cái ý tốt, muốn sang ra, rồi muốn chia sẻ cho bạn bè, rồi cùng tập, để rồi cùng mạnh khỏe, thí dụ vậy. Cho nên cái lòng mà mình mà mở lòng với người này á, thì mai mốt có người mở lòng lại với mình. Mình phải tin tưởng cái điều đó. Mình sống mà mình không có biết nghĩ tới ai hết, thì ai nghĩ tới mình? Cái điều đó là đương nhiên. Nhân quả mà. Phải không? Nhưng mà nhớ là khi mình chia sẻ đến mọi người á, mình cũng đừng mong cầu gì hết. Thì nhưng mà chính vì cái tâm mình không mong cầu, cho nên cái quả nó đến. Còn mình mà mong cầu mà là mình mong cầu đó, thì cái tâm mình cứ mong cứ cầu hoài á, phải không? Thì mình cũng bị kẹt. Cái đó chưa phải là người giải thoát. Mà nếu mà mình cứ mong cầu hoài á, thì ma gì? Con ma ham muốn, nó chiếu tướng mình, nó trấn ngự mình. Cho nên muốn vượt các ma thì ở đây Ngài dạy bốn thứ nha. Nhớ không? Điều thứ nhất là gì? Phải quán tất cả pháp tánh là bình đẳng. Thứ hai là thường xuyên tinh tấn. Thứ ba là siêng năng niệm Phật. Thứ tư là gì? Hồi hướng mọi căn lành. Việc làm gì lành tốt mình cũng trang rãi đến cho mọi người hết. Đó là cái câu hỏi thứ 9. Rồi bây giờ đến câu hỏi thứ 10 nè. Lại nữa Diệu Huệ, Bồ Tát thành tựu bốn pháp lúc mạng chung chư Phật hiện tiền, sao gọi là bốn? Thứ nhất, ai cầu điều gì thì bố thí cho đầy đủ. Thứ hai, tin hiểu sâu xa về các thiện pháp. Thứ ba, cúng các món trang nghiêm nơi các Bồ Tát. Thứ tư là chuyên tu cúng dường tam bảo. Bây giờ Diệu Huệ hỏi là khi mình chết làm sao mình có chư Phật hiện tiền, giống như đến tiếp rước mình đó. Thì Đức Phật trả lời có bốn cách. Thì ở đây cái chữ mạng chung là gì? Mạng chung là nói theo nghĩa bình thường là chết đó. Chung là hết. Chữ chung là hết. Cái mạng mình đến đó nó hết rồi, thấy không? Thì gọi là mạng chung. Thở đây á, mình muốn khi mình mạng chung chư Phật hiện tiền, thay vì ma hiện tiền thì bây giờ mình muốn chư Phật hiện tiền. Muốn chư Phật hiện tiền thì thứ nhất là mình biết bố thí đầy đủ cho mọi người. Hôm cái câu hỏi thứ hai thì mình đã trả lời chữ bố thí rồi đó. Sanh già bệnh chết là một trong bốn cái khổ. Ai cũng sợ chết hết. Nhưng mà cái quan trọng á, là mình chết bình an hay là mình chết trong cái sự lo lắng, cái sự hốt hoảng, thì cái đó lại là một việc nữa. Thì mình có thể làm được cái việc đó cho mà ai thì cũng chết. Mình không có thể nào mình chạy thoát được cái chết. Có một cái điều là mình có thể chọn cho mình một cái chết. Chết trong cái sự bình an, nhẹ nhàng hay đau đớn, thí dụ vậy. Cho nên ở đây đó, thứ nhất là mình bố thí. Mình mà mình sống mà mình biết nghĩ đến người khác để mình cho người khác thì mình không có cái tâm tích chứa. Mình biết chia sẻ. Ở đây đó là mình bố thí như vậy đó, bố thí với cái niềm vui, nhớ nha. Ở đây là bố thí với niềm vui. Có nhiều khi mình cũng bố thí vậy, nhưng mà mình nghĩ rằng cái người kia mình thi ơn cho họ. Cái đó chưa đủ, cái đó chưa được. Mình bố thí là một cái món hàng mình cho và cái tư cách mình cho nữa, cái đó nó mới trọn vẹn. Cho nên khi mình cho đó, và mình cũng phải làm sao để cho cái người nhận cái của mình, họ đừng có bị tủi, họ đừng có bị buồn, họ là người nghèo khổ, họ là người đến xin xỏ mình. Cái tư cách mình cho đó là đức đó. Còn cái mình cho đó là công, là phước. Quý vị hiểu ý không? Thí dụ bây giờ đó, một đứa nhỏ đã đến xin một ly nước, mình cho nó một ly nước là phước. Nhưng mà mình cho làm sao mà để nó vui vẻ, nó hoan hỷ, chứ nó không hốt hoảng, nó không có sợ hãi, hay nó không, nó tủi cái phận nó. Nó là cái người nghèo khổ phải đến van xin mình. Đó là cái đức. Cho nên phước đức, công đức nó hiển hiện ngay trong mỗi việc làm của mình. Quý vị hiểu ý ha? Hôm rồi đó, Pháp Hòa có nói chuyện với một chú. Thì Pháp Hòa mới chỉ cho chú, Pháp Hòa mới chỉ cho chú cái cách tụng niệm. Thì Pháp Hòa mới dặn là khi mà thầy đi vắng ở nhà đó, ai hữu sự gì người ta cần mình thì con cứ đến con hộ niệm. Thì Pháp Hòa mới chỉ cho chú mấy bài căn bản. Thì chú mới nói là con sợ con còn nhỏ, con tụng không có hay, và người ta nghĩ rằng con còn nhỏ mà biết cái gì. Thì Pháp Hòa nói con đừng có nghĩ như vậy. Thì Pháp Hòa mới đưa cái ví dụ. Pháp Hòa nói con có biết là ngày xưa đó, thầy đi tụng đám, hồi đó thầy mới thọ sa di có 2 ngày. Thọ sa di giới tức là thọ là làm một chú tiểu đó. 2 ngày sau thôi, ở tại đây có người mất, đến mời mình đi. Bây giờ sư phụ không có ở nhà, thì mình phải ra mình thay thế thầy mình đi một cái đám. Thì Pháp Hòa có nói với chú như thế này: không phải là con tụng hay hay tụng dở, không phải là con tụng nhiều hay tụng ít, mà là con tụng bằng cái trái tim của con. Mà khi mình đến mình tụng được bằng cả trái tim của mình đó, cái đó quan trọng. Còn nếu mà mình tụng nghĩa là tràn giang đại hải nhưng mà cái lòng mình không có, thì cái thời kinh đó có dài cỡ nào đi nữa, nó cũng kết quả nó không có được nhiều. Chứ không phải là tụng kinh dở lắm, mình không biết tụng kinh, mình tụng rất là dở, mình không có giỏi về cái mặt nghi lễ, nhưng mà về cái căn bản nghi lễ thì mình biết. Người tu nào cũng phải học, phải biết, và mình cứ áp dụng những cái căn bản mình biết đó mà mình đến với tất cả mọi gia đình, mọi thời kinh bằng cái tấm lòng của mình. Quý vị có hiểu và nói vậy đó. Cho nên mình làm cái việc gì đó là mình làm bằng cái tấm lòng của mình đó, thì tự nhiên mọi việc nó là vô lượng. Mà mình làm được như vậy, đó là một hình thức mình bố thí. Bố thí bằng một thời kinh. Mình bố thí một thời kinh mà bằng trái tim của mình. Nhiều khi mình đâu có cho được người ta cái gì đâu, mình lại mình nắm tay người đó. Pháp Hòa có quý Phật tử họ làm ở trong nhà thương á, bán cà phê, bán bánh ngọt đồ trong cà phê trong nhà thương đó. Thường thường cả nhà thương nào cũng có một cái căng tin, có một cái cafeteria hay là một cái quán nhỏ nhỏ. Thì mỗi ngày những vị Phật tử này đứng bán, nhưng mà tiếp xúc rất nhiều bệnh nhân. Và mỗi một lần mà một bệnh nhân mà đi xuống mua một ly nước, một cái bánh đó, thì thường thường là nét mặt của họ nó buồn rầu lắm. Thì cái vị Phật tử này nhiều lúc không có nói gì hết. Mỗi một lần mà đưa cho họ một tờ giấy napkin hay là một cái bánh, thì người Phật tử này thường hay nắm tay, giống như là cho họ thêm một cái niềm tin vậy. Vậy mà ngày hôm sau họ đi xuống, họ cảm ơn. Họ nói rằng tôi cảm ơn cái sự an ủi, cái sự cảm thông, cái sự mà gọi là nâng đỡ của anh, của chị ngày hôm qua. Đâu có nói gì đâu, chỉ nắm bàn tay của họ giống như vậy thôi. Vậy mà họ cảm được. Mình bán họ xuống họ mua, mình vẫn lấy tiền bình thường, mà tại sao mà khi mà họ đi về nhà rồi họ vẫn viết cái thiệp tới, họ gửi tới cho mình, họ cảm ơn. Là vì sao? Vì mình bán một ly nước, một cái bánh cho họ, không phải ở cái vấn đề đổi chác giữa người bán và người mua. Và mình bán bằng cái gì? Mình bán bằng cái trái tâm, cái trái tim của mình nữa. Cho nên á, mình mà ngồi mình làm thức ăn chay đó, mình có cầu nguyện cho người ta được không? Được chứ sao không? Mình gói một cuốn chả giò đó, tâm mình niệm Phật. Mình luôn luôn mình mong cho người nào ăn được cái cuốn chả giò này phát khởi thiện tâm, chữa được cái sự đói nơi thân và giàu có nơi tâm hồn của họ. Thay vì mình ngồi mình nói chuyện này chuyện kia, mình ngồi mình niệm Phật hay lắm. Mà có những Phật tử họ làm cái việc đó, nhưng mà mình thấy người ta làm cái mình ấy, mình xì cái mình ấy giả bộ tu, mình không ủng hộ, mình không học hỏi, mà mình lại phỉ báng, cái đó là cái tội. Và cái đó là một thứ bệnh, bệnh ganh tị. Mình thấy người ta ngồi, người ta im lặng, người ta lo, người ta niệm Phật, mình học theo. Cái đó gọi là giới hòa đồng tu. Rồi người khác tới lại nói chuyện mà thấy không cần thiết, dỗ, nói chị đó đang niệm Phật. Giới hòa đồng tu. Mỗi một cái dĩa CD mình sang ra, mình biếu tặng cho người ta đó, mình phải sang bằng cả cái trái tim của mình. Nguyện người nghe tỉnh thức, vượt thoát nẻo đau buồn. Mỗi một cái CD mình lấy ra, mình để mình dán, cái người dán label cũng phải làm vậy. Nguyện người nghe tỉnh thức, vượt thoát nẻo đau buồn. Người để vô cái bao cũng nguyện người nghe tỉnh thức, vượt thoát nẻo đau buồn. Mỗi một lần cầm cái CD lên biếu cho người khác, trong tâm mình liền khởi nguyện người nghe tỉnh thức, vượt thoát nẻo đau buồn. Cái đó gọi là gia trì. Người này gia trì xong, người kia gia trì. Mà gia trì bằng tâm thanh tịnh như vậy, cái dĩa nó đầy đủ năng lực ở trong đó. Mình múc hai viên chè sôi nước mình để vô là hai câu niệm Phật. Nguyện người dùng cái viên chè này, họ cũng có thể vượt qua những khó khăn như cái chữ tên của chè trôi nuốt. Trôi được hết. Mỗi một viên chè ý của mình để vào cũng là một câu niệm Phật. Mỗi cái sắc gọt của mình là câu niệm Phật. Mỗi cái chén mình rửa của mình cũng là câu niệm Phật. Cho nên mình bố thí là bố thí như vậy đó. Chứ không phải mình cầm tiền để mình cho mới gọi là bố thí. Bây giờ mặc dù trên hình thức mình buôn bán, mình đổi chác, người mua và người bán, nhưng ai cấm mình không có thể tu trong khi mình buôn bán. Có một Phật tử thỉnh thoảng viết cho Pháp Hòa vài chữ thôi, và khi gửi đến chùa ở trên này để là from á, để là con thầy, bỏ ở dưới này để thầy con, tu thầy con, hai chữ đổi ngược lại. From là from ai, thay vì tên gì đó không, để là con thầy. Rồi ghi to, thay vì để thầy Pháp Hòa nó không, để thầy con, tu thầy con. Và thỉnh thoảng chia sẻ, thưa thầy, con nghe lời thầy. Mỗi lần con ở nhà con tưới cây, trong lòng con phát khởi, con nguyện nuôi dưỡng những cây này cho nó tươi mát. Và con cũng cầu mong mọi người biết nuôi dưỡng lẫn nhau, giống như mình đang nuôi cây, mình đang tưới cây vậy. Đó, cái người đó là không gần thầy, không gần Phật, nhưng mà thật sự là chân thân cận. Hồi trước mình học cái chữ thân cận đó. Thân cận không phải lúc nào cũng sát bên, ở xa ngàn dặm nhưng mà vẫn làm như lời thầy nói, làm như lời Phật dạy. Đó là thân cận. Cho nên mình bố thí, mình cho người ta cái vật chất, nhưng mà nếu mình có sự gia trì trong đó là mình cho người ta cái trí tuệ. Quý vị làm đi. Khi mình làm được như vậy là trong lòng mình vui lắm, mình bình an lắm, mình không có thấy ai là kẻ thù của mình hết, không thấy ai là người mình ghét, mình không ưa hết trơn. Tâm mình nó bình đẳng, và cái niềm vui trong tự tâm mình nó xuất phát. Không làm là không bao giờ thấy được, không bao giờ mà có thể cảm được cái điều đó. Dù Pháp Hòa nói như vậy đó, Nhưng mà nếu mà ai chưa làm là không bao giờ cảm được cái niềm vui đó đâu. Có làm rồi mới thấy cảm được niềm vui đó. Cho nên đó, mỗi khi mà Pháp Hòa trả lời một cái email cũng vậy. Cho nên nhiều lúc vị nào mà nhận email hơi chậm đó, là không phải là Pháp Hòa lười đâu. Nhưng mà nhiều khi Pháp Hòa phải tư duy mỗi một cái chuyện quý vị gửi đến. Hằng ngày không biết bao nhiêu buồn đau, nỗi khổ gì nó gửi theo cái email nó tới. Mà nhiều lúc người của mình nó cũng hết xí quách, mình trả lời theo kiểu hết xí quách của mình cũng đâu có được. Cho nên là khi nào mình có bình an, mình có sự bình tĩnh thì mình mới dám trả lời cái email đó. Vì mình tôn trọng mỗi một cái câu hỏi, mỗi một cái nỗi niềm đau nỗi khổ mà người ta gửi đến cho mình qua cái email. Chứ không phải là Pháp Hòa làm biến hay là như thế này thế kia. Nhưng mà thật sự ra nhiều lúc Pháp Hòa muốn dùng thì giờ để mà quán chiếu, để mà nhìn một chút xíu về cái câu chuyện cái vị Phật tử nó chia sẻ. Mà mình nếu mình sống được như vậy, lúc mình chết mình còn gì mà có vướng bận trong lòng mình không? Đâu có. Vì sao? Vì việc cần mình đã làm xong. Ai luận nghị bận lòng chỉ ghi nhớ. Cho nên ở đây Bồ Tát Diệu Huệ hỏi, lúc chết sao chết cho ngon đây? Phật nói, Bồ Thí, điều thứ hai là phải tin hiểu sâu xa các thiện pháp. Thiện pháp còn gọi là bạch pháp. Thiện pháp là gì? Thiện pháp này là nhân của cái thiện đạo, là con đường lành. Bây giờ tất cả chúng ta ai mà không muốn đi trên đường lành? Bây giờ ai muốn đi đường lành thì chọn tam quy ngũ giới là thiện pháp của nhân đạo. Quý vị thọ thầm nào thọ tam quy ngũ giới rồi phải không? Đó là mình đã đang ở trên thiện đạo rồi, thiện đạo nó trở lại làm người. Thập thiện giới là nhân của cõi trời, thiện đạo của cõi trời. Thiện đạo là đường lành đi về cõi trời là 10 giới thập thiện. Đường lành để trở về cõi người là tam quy ngũ giới. Đường lành để đi trên con đường của Bồ Tát là lục độ, sáu độ. Cho nên ai rồi cũng có chọn cho mình một cái thiện đạo hết. Mà mình mà tin không có sâu xa đó nghe, nửa ngờ nửa vực, mà tin không sâu là làm không chắc. Chứ phải tin sâu, thâm tín. Mình là cái người mà tin không sâu đó là dễ bị thối lui lắm. Nay người ta nói vậy cái mình nghe, mốt người ta nói kiểu kia cái mình theo, nguy hiểm lắm. Cho nên ở đâu ở yên chỗ. Mình ngồi đâu mình ngồi yên đi. Nhảy tới nhảy lui hoài đó là tin chưa sâu. Tu Phật rồi một lòng mình hướng Phật. Mà khi mà mình tin sâu rồi đó, cái lúc mà mình sắp mất đó, mình không có bị những cái ngoại duyên nó chi phối. Thường thường á, cái người mà sắp mất đó, họ hay thấy người âm lắm, rủ đi theo. Không biết có vị nào mà đã từng thấy những người sắp mất, họ réo tên của cái người mà đã qua đời rồi đó. Họ kêu tên hết một lô mà kiểm lại toàn là những người đi rồi không à. Rồi họ thấy cảnh giới này, họ thấy cảnh giới kia. Mà mình mà tin sâu Phật Pháp rồi, mình luôn luôn mình tâm mình hướng Phật, hướng về cõi lành, thì những cái lúc đó những cái kia nó không có tác dụng để mà nó có thể kéo lôi mình được. Cho nên ở dưới nhà đó mình để cái hình của chú Tiểu mà để như vậy nè. Để vậy làm sao? Mình ở dưới bốn câu đó, bớt nói một câu chuyện, thêm một câu niệm Phật. Tức là đừng vậy đó, có nghĩa đừng nói mà cũng đừng nghĩ, cứ lo an trụ trong cái gì mình cần an trụ. Điều thứ ba là cúng các món trang nghiêm đối với các Bồ Tát. Trang nghiêm là sao? Trang nghiêm là mình nói theo bình thường mình hiểu đó, tức là những cái trưng bày, thí dụ như là cái lọng, cái tàn, hay là bình hoa, nhang đèn gì đó, đó là trang nghiêm. Nhưng mà trang nghiêm cái đó là trang nghiêm cái gì? Trang nghiêm mặt hình tướng bên ngoài. Rồi bây giờ là Bồ Tát là ai? Bồ Tát là những người mới phát tâm. Bồ Tát là những người mới phát tâm. Đây là nói cho Bồ Tát sơ tâm nha. Sơ tâm Bồ Tát. Tại những vị Bồ Tát này á, là người ta cần mình cúng dường lắm. Người ta cần mình cúng dường cái gì? Cúng dường cái phước đức, cái trí tuệ, cúng dường cái sự giúp đỡ của mình. Vì người ta là những Bồ Tát mới phát tâm, cho nên mình phải thường làm cho các vị này an trụ ở trong cái bình an vững chãi trên cái đường đi của những vị này. Quý vị hiểu ý không? Tức là thí dụ bây giờ những người mà ta mới tới chùa đó là người ta Bồ Tát sơ phát tâm đó, mới tâm mới vừa phát đó, đừng có làm cho người ta sao? Đừng có làm cho người ta chạy làng luôn. Mình làm sao mà ta thấy rằng trời ơi, bây giờ đi vô đây thấy có tình huynh, tình đệ, tình chị em, tình huynh đệ, tình đồng đạo, để cho người ta phấn chấn, người ta tiếp tục, người ta tới lui. Mình đừng có làm kiểu là người cũ ăn hiếp người mới, cái người ta sợ người ta đi luôn. Cho nên là cái chữ cúng dường nghĩa là vậy. Cúng dường các món trang nghiêm. Trang nghiêm các món này là gì? Là phước đức trí tuệ đó. Mà người mà mình biết phát tâm mình giúp đỡ như vậy đó, là luôn luôn mình đối diện, giống như mình nhìn các vị đó giống như Bồ Tát Phật, cho chư Phật luôn hiện tiền. Cái thứ tư á, là chuyên cần cúng dường tam bảo. Bây giờ cúng dường nó có ba cách cúng. Cúng dường có ba cách cúng. Một á, là lợi cúng dường. Hai là pháp cúng dường. Ba là hành. Xin lỗi. Một là lợi cúng dường. Hai là kính cúng dường. Ba là hành cúng dường. Cúng dường có ba cách cúng. Lợi cúng, kính cúng, hành cúng. Bây giờ lợi cúng là sao? Lợi cúng có nghĩa là mình mang thức ăn, thức uống, những cái vật chất bên ngoài đó kêu là lợi cúng. Mình có thực hiện cái đó không? Có. Mình đi mua bó rau, bó cải, mình đi mua trái cây, mình đi mua này kia, rồi về mình cúng đó, cái là lợi cúng. Cái thứ hai là gì? Là kính cúng. Kính cúng là sao? Tức là mình tán thán, mình ca ngợi. Thí dụ bây giờ mình thấy cái vị kia tu tập tinh tấn, mình ca ngợi, tại vì nhiều khi bạn đạo với nhau đâu có dám nhận, đâu có dám nhận cái sự cúng dường, đâu có dám nhận những cái quà cáp mình đâu, nhưng mình tán thán, mình khuyến khích, cái đó gọi là kính cúng dường. Hiểu ý không? Tán thán. Cái thứ ba là gì? Là mình hành cúng dường, có nghĩa là mình thọ trì những cái điều mà Phật dạy, đó là cúng dường đó. Giống như nãy mình nói mình niệm Phật vậy đó. Ở đây là hành cúng. Có khi còn gọi là tài cúng, pháp cúng, quán hành cúng dường. Ba cách cúng đó, giống giống nhau. Tài cúng dường là vật chất. Pháp cúng dường á, là mình cung kính, mình hạ mình nghe pháp. Cái thứ tư là, cái thứ ba là quán hành cúng dường. Bây giờ nói tới tam bảo đó. Tam bảo có ba loại tam bảo. Thứ nhất á, thì gọi là thế gian trụ trì tam bảo. Thế gian trụ trì tam bảo là sao? Thí dụ tượng Phật là thế gian trụ trì Phật bảo, quyển kinh là thế gian trụ trì Pháp bảo, các thầy trong chùa tu hành kêu là thế gian trụ trì tăng bảo. Mà ba cái này gom lại chúng ta gọi là thế gian trụ trì tam bảo. Như vậy là mình có nương tựa thế gian trụ trì tam bảo không? Có. Rồi bây giờ là xuất thế gian tam bảo. Xuất thế gian tam bảo là ai? Nếu mà nói về xuất thế gian Phật bảo, tức là Phật Thích Ca, Phật Di Đà, chư vị Phật, chư vị Bồ Tát. Xuất thế gian Pháp bảo, tức là những cái giáo lý của Phật, như là Tứ Diệu Đế, Thập Nhị Nhân Duyên. Quý vị hiểu ý không? Rồi lục độ đồ, thí dụ vậy. Tức là những cái pháp bảo mà đưa mình đi đến xa hơn trên con đường tu. Còn xuất thế gian tăng bảo là ai? Là như Ngài Ca Diếp, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Xá Lợi Phất. Các vị này chúng ta gọi là xuất thế gian tam, tam bảo. Và mình hàng ngày mình có nương tựa xuất thế gian tam bảo không? Có. Rồi cái thứ tư, là cái thứ ba là gì? Đồng thể tam bảo. Đồng thể tam bảo là ai? Mình với Phật cũng có khả năng thành Phật. Cái trí tuệ sáng suốt ở Phật với mình giống nhau. Rồi cái pháp từ bi thanh tịnh của mình với Phật giống nhau. Sự hòa hợp của mình và chư tăng giống nhau. Cái đó gọi là đồng thể tam bảo. Cho nên mỗi buổi tụng kinh xong cái mình tụng sao? Tự quy y Phật, tự quy y Pháp, tự quy y Tăng. Tức là nơi mình cũng có Phật, có Pháp, có Tăng. Tam bảo có ba bậc: thế gian trụ trì tam bảo, xuất thế gian tam bảo và đồng thể tam bảo. Giờ hàng ngày mình cúng dường tam bảo, hàng ngày mình cúng dường tam bảo, tức là mình luôn luôn mình nương tựa, mình cúng dường, thì ba ngôi báo này luôn luôn ở tự tâm mình. Khi mình mà có ra đi cũng không có mất đâu hết. Và khi mình hiểu được như vậy rồi thì cái sự chết nó không có làm cho mình đau khổ sợ hãi. Ngài Quyền Giác á, ngày xưa Ngài đến tu với cầu đạo với Lục Tổ rồi đó, hiểu đạo rồi thì Ngài nói lên hai câu ở trong Chứng Đạo Ca của Ngài: tự tùng nhẫn đắc tàu khê lộ, liễu tri sanh tử bất tương can. Kể từ khi tôi nhận ra được cái yếu chỉ của Ngài Lục Tổ ở tại Tàu Khê. Tàu Khê là một địa danh, nhưng mà sau này trở thành ra một cái danh từ trong nhà thiền thường dùng là dòng thiền Tàu Khê, ý muốn nói là nơi Lục Tổ Huệ Năng đó. Cho nên Ngài cũng nói tự tùng nhẫn đắc tàu khê lộ, tức là kể từ khi tôi nhận ra được cái con đường của Ngài Lục Tổ Huệ Năng dạy rồi thì tôi biết một điều rằng liễu tri sanh tử bất tương can. Hiểu đạo rồi thì cái chết này nó có làm mình đau khổ không? Nó không có đau khổ, tại vì đường này ai chẳng đi. Hả? Sống trên đời này người giàu sang cũng như người nghèo khó mà. Đời đã cho ta cảm ơn đời, dù lắm thương đau mai kia mốt nọ trở về cát bụi nghèo khó như nhau. Có phải không? Ai rủ đi rồi chứ không, mình biết rồi. Sự giải thoát của mình nó chẳng tương liên hệ gì tới cái chết. Chết thì ai cũng chết, cái quan trọng là tâm mình có giải thoát được nó không. Cho nên cái người không hiểu thì sanh tử bì lao, người đã hiểu thì đến đi tự tại. Đó. Thì thôi, mình hết giờ rồi. Nhưng mà ở đây thì mình đã trải qua được 10 câu hỏi của Diệu Huệ Đồng Nữ hỏi Đức Thế Tôn, và Đức Thế Tôn đã trả lời. Mình nhớ ha, muốn khi mình ra đi được chư Phật hiện tiền thì bốn điều. Thứ nhất là gì? Bố thí đầy đủ. Thứ hai là tin sâu cái thiện pháp, tức là mình phải trì giới theo Phật dạy. Thứ ba là gì? Là phải trang nghiêm cúng dường các vị Bồ Tát sơ phát tâm. Rồi thứ tư là gì? Phải chuyên cần cúng dường tam bảo. Thì được như vậy thì khi mà mình ra đi đó, mình cũng đi trong cái an tịnh, trong cái nhẹ nhàng. Và cái quan trọng là chết không có khổ, sợ chết mới khổ. Kỳ sau mình sẽ tiếp tục cái đoạn cuối của bài kinh. Hôm nay thì mình nói cho rồi hai cái phần, hai câu hỏi nữa là đủ 10 câu hỏi. 10 câu hỏi thôi mà 40 câu trả lời. Cứ mỗi một câu hỏi về Phật dạy 4 cách tu. Thôi hôm nay mình đến đây. Cầu chúc cho đại chúng có một đêm an lành. Và xin hẹn đại chúng kỳ sau. Và mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.